gia đình tôi về cái vấn đề cách đây gần 5-6 năm gì đó, thì tôi lên hơn là 7-8 năm gì đó, tôi lên trường viện tôi học, thì ở nhà tôi có một mình thôi. Thì cái hồi đó là cái đêm đó là 1-2 giờ sáng gì đó, tự nhiên bà thấy một cái bóng đen cứ lôi chân bà ngoài, thì lôi mấy lần sau rồi bà nói sau là cứ phá quá, mà bây giờ chồng mình đi rồi không biết làm sao. Thôi được rồi, tôi niệm Phật. Thì bà niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà, bóng đen đi luôn. Sau lại thầy bà lên bà hỏi thầy, thầy nói cái vô hình này đi theo bà lâu lắm rồi, mấy kiếp rồi, vì nhờ bà tu mà bà niệm như vậy, giờ từ đại sắp bên không tới phá hòa nữa. Đó là về phần bà, còn mừng phải tôi á. Tôi nói tại sao mình lại không bằng bà này, tôi đang bị như vậy. Thế thì gần thời gian sau là không biết bao lâu, không lâu đâu, thì tôi cũng lối chừng 2 giờ sáng, tôi tự nhiên tôi nằm mê, tôi thấy hai bóng đen đánh tôi quá trời, mà tôi nghĩ tôi có bốc thì tôi cứ né về, đánh nó đánh thì nghĩa là siêu đau quá. Tôi nói cho bây giờ mình chịu không nổi, bây giờ làm sao, tôi để tôi niệm Phật. Tôi mới niệm có 1 tiếng xong rồi, có cái tiếng thứ nhì cái đi luôn.
Thì thưa các bạn, cái tình cờ tôi có nghe công năng của thầy. Vì thầy niệm Phật riết, đến một ngày đó, thầy nói, khi mình niệm Phật đến một lúc con à, mình thấy cái gì cũng là Phật hết. Từ đứa nhỏ cũng là Phật. Từ chiếc dép, từ mọi vật xung quanh mình cũng là Phật hết. Thì té ra giờ đó, ổng tâm ổng đã là Phật rồi. Thì tất cả xung quanh ổng thấy mọi người cũng là Phật. Ngày nào mà tâm mình còn thích người này, còn ghét người kia, còn không thích món này, còn ghét món kia, thì thưa các bạn, ngày đó mình còn kẹt rất nhiều. Ngày nào mà tất cả những hận thù trên thế gian này, tất cả những kẻ thù mình coi cũng là Phật, thì giờ đó tâm mình đã là Phật, và sự thành đạo giờ đó là giờ đã biệt của mình. Thì cung băng của thầy, thêm đó là thầy lại nói thêm, trong cung băng khác, các bạn, các nhà bác học, người ta bỏ cuộc đời, người ta có chút xíu, ta nghiên cứu có một chút, ta thành Phật, ta phải thành bác học rồi. Còn các bạn, tại sao các bạn không dám hy sinh cuộc đời còn lại của các bạn cho Nam Mô A Di Đà Phật, mà tôi là người đã thành tựu trong cái nguyên lý đó, thì đã là cái đảm bảo để cho các bạn nên thực hành cái câu đó đi, cái 6 chữ đó đi. Thì thưa các bạn, thì đó là những cái thành tựu của thầy qua 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ rất là dễ đọc, rất là dễ niệm, mà rất là dễ nhớ. Thì thưa các bạn, hy vọng tất cả các bạn ở đây một ngày nào đó các bạn sẽ thành tựu cũng 6 chữ đó như thầy. Thì tôi xin dứt lời, các bạn đạo nào ở đây có kinh nghiệm về niệm Phật thì xin có ý kiến. Thưa các bạn đạo, trong pháp lý mình cách đây khoảng chừng 12-13 năm, có một bạn đạo tu. Ngày đó thì có cái cơ duyên là được xuất hồn, đi xuống địa ngục thì gặp ba mình đang bị giam ở dưới. Thì lúc bây giờ anh nó mới gặp ba mình, mới ba à, bây giờ ba bị giam chắc ba cũng tội lỗi nhiều. Thôi bây giờ ba niệm Phật theo con đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đó, mặc dù cái bạn đạo đó là người Công giáo, thì cái người cha mới trả lời rằng, con à, không niệm Phật được đâu con. Nam Mô A Di Đà, không Nam Mô A Di Đà Phật không niệm được đâu. Chỉ trừ khi nào con có cái xác mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật được thôi. Còn vì anh đó mới nói, thôi bây giờ thì ba niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đi ba. Thì lập tức ông có được niệm được liền. Thì giờ này mình phải hiểu chỉ có xác rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là mạnh mà rất là kết quả, mà chỉ có xác trần mới niệm được 6 chữ đó thôi. Những người xuống địa ngục chỉ niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là theo anh bạn đó kể lại. Sau một thời gian thì một ngày đó anh bạn lại xuống cơ duyên xuống lại một lần nữa, thì ở dưới cho biết rằng qua cái công mà tu của ông già nó được đưa qua Côn Lôn để tu rồi, không còn bị giam ở dưới đó nữa. Thì người bạn đạo đó ngày hôm nay vẫn còn hành thiền trong pháp lý của mình.
Thưa quý bạn đạo, kinh nghiệm về niệm Phật của tôi, có một lần tôi đi họp ở Nước Ước, ở khách sạn Holiday Inn, tôi nhớ phòng đó là 114, thì tôi đi họp, xong rồi ăn tối, xong rồi về tắm rửa, mới ngồi thiền. tôi ngồi xuống niệm rồi xong rồi mình thấy nó rợn tóc gáy rồi. Nó không biết là sắp có chuyện gì xảy ra. Mới để tay lên cái hồn thì nó còn nó bóp cổ nó. Cho nên khi mà thấy nó bắt đầu bóp cổ càng ngày càng nhạt, khi đó tôi nghĩ rằng như vậy thì bây giờ tôi niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn để cho nó sợ, nó thả ra. Nhưng nó không thả, nó càng bóp càng giữ nữa. Nên khi đó tôi mới nghĩ rằng thôi mình quay lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó từ từ nó thả ra. Đó là một cái kinh nghiệm bản thân để xin chia sẻ với quý bạn.
Còn mẹ tôi thì nhiều khi những cái năm 75 tháng gửi tiền về khó lắm. Mình đi làm, mình sẵn sàng gửi về một tháng một vài trăm dễ dàng, nhưng mà không tìm thấy chỗ gửi. Mà mình gửi mình biết mất mình cũng vẫn gửi. Rồi thì là gửi 100 nhận được 50, mình cũng gửi. Thế nhưng mà nghĩ lại là và nhưng mà trong lòng thì vẫn xót xa lắm. Hay là tôi cũng cứ lấy cái niệm Phật để mà an ủi. Thì lần nào viết thơ về cũng dặn mẹ nhớ niệm Phật. Thơ thì 10 cái thì cũng nhận được một vài cái. Thế tôi cứ dặn mẹ tôi nói là mẹ thiền thì mẹ nhớ niệm Phật cho con. Mẹ tôi thương tôi lắm. Thế nói là mẹ nhớ niệm Phật cho con. Thế và con bên này cũng thiền. Và nhớ niệm Phật cho mẹ. Thì mẹ tôi ở chùa Phật Bửu Tự. Mẹ tôi viết thơ sang, mẹ tôi vui lắm. Mà ta nói là có những ngày, suốt ngày và ta vui. Và cho đến khi tôi có được đôi chút thành tựu, thì tôi hiểu ra rằng, mình mà phóng cái tư tưởng của mình ra, cái tư tưởng đó nó còn mãi, nó là những cái làn sóng. Mình nghĩ đến mẹ mình là những làn sóng. Và ngay cái giờ này tôi nghĩ mẹ tôi, là mẹ tôi đã tiếp nhận được cái luồng điển đó rồi. Là vì sao? Vì Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Phật, con niệm Phật cho mẹ con 3 lần. Là tôi đã làm tròn cái nhiệm vụ của tôi rồi. Tức là tôi đã phát ra một cái tín hiệu điển quang. Tách tách tè tè tè, tách tè tách tè, mọc, tôi đánh mọc rồi. Và cái đài phát thanh nhận điển của ông A Di Đà đã nhận được rồi. Của Thượng Đế đã nhận được. Thì Thượng Đế và ông A Di Đà có nhiệm vụ phải phóng đại cái đó ra hàng tỷ lần hơn và chiếu diệu ngay cho mẹ tôi theo cái nguyện ước của Ngài. Cái bổn phận của Ngài đặt ra là theo cái nguyện ước của Ngài. Ngài đã nguyện như vậy. Thành ra mình niệm Phật không đủ để báo hiếu. Mà báo hiếu còn lợi hơn gấp triệu lần cái báo hiếu bằng tiền. Bất quá mình gửi tiền về thì bà ăn cũng vậy, cũng có đủ ăn, ở chùa cũng có đủ ăn. Và không gửi tiền về cũng vậy. Nhưng mà còn cái niệm Phật và chuyển cái điển quang đó chắc là mạnh hơn nhiều lắm lắm.
Thì kính thưa các bạn đạo, ở trong cái cuốn mà của bên Phật giáo Hòa Hảo, nếu các bạn đạo nghe cuốn Gia Bảo 1, Gia Bảo 2, trải dài theo đó bị tôi có nhiều suy nghĩ lắm. Ngày xưa gặp thầy, thầy kêu con là con không cần đi học nghe con. Con cứ niệm Phật đi. Một ngày nào đó đó, thầy nói con thế này, khi con đạt lục tự Di Đà rồi đó con, vũ trụ trong tay con rồi con à. Bây giờ đó con nhìn vách tường, con sẽ hiểu tất cả sự vật, con không cần học đúng không? Nhưng mà thưa các bạn, vì cái ham danh của cái tánh trần, thì tôi không nghe lời thầy, dứt khoát cái chuyện là phải đi học, phải lấy được cái bằng. Rồi mình dùng những cái công thức của cuộc đời học của mình đó, mình đè cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà lúc nào nó cũng có trong đầu của mình. Đè riết thì nó mất chữ niệm Phật trong đầu mình luôn. Để mà làm sao mình nhớ các công thức học để mình lấy được cái bằng. Thì kính thưa quý vị, sau 4 năm rưỡi á, thì mình đạt được bậc này thì mình mất bậc khác. Thì giờ đó tôi gặp lại thầy. Thầy mới nói con à, giờ này tan tác hết rồi phải không con? Mất hết rồi phải không con? Nhưng mà thưa các bạn, cùng lúc đó thì có một cái người bạn đạo khác chạy vô thầy. Thầy à, thầy nói anh Quốc không có niệm Phật, không có cần học, vậy con khỏi cần học phải không thầy? Nói không con à, con thì phải học. Thế trời, thầy mình khác hết. Hôm nay tôi muốn nói ở đây để chi? Mỗi người có một cái căn nghiệp khác. Các bạn trẻ đừng nghe bỏ học cũng là cái tội đó. Từ lúc bây giờ người bạn nó vô hỏi thầy, thầy nó con phải học. Hỏi sao vậy thầy? Con à, vì con còn cha còn mẹ. Con phải học. Bởi vì cái mà cái thành tựu trên cái công danh của con là cái trả hiếu cha mẹ con. Thì riêng con phải học. Mà riêng anh Quốc vì cha mẹ mất rồi. Thành ra cái chuyện nó không cần thiết đối với anh Quốc. Nhưng mà vẫn cần thiết đối với con. Thầy kính thưa các bạn đạo. Đây là mình nói về từng cá nhân thôi. Thành ra mỗi người, nếu có gì thì nên đặt câu hỏi trực tiếp với thầy. Nhưng đừng có nghe hôm nay mình nói rồi bỏ học cũng kẹt lắm. Tôi xin dừng đây chút. Các bạn đạo có ai đặt câu hỏi tiếp? Bây giờ hỏi anh em câu ha. Anh em mới mổ nè. Mổ tim nó dài sau đây. Rồi mổ ngang đèn đường, rồi mổ đằng sau lưng và phổi nữa. Mà lý do gì mà anh em vẫn hồng? Anh em cho biết.
Tôi mổ tim hôm đại hội. Sau đó mấy tháng tôi mổ phổi. Trước Noel thì tôi về. Rồi tháng giêng tây tôi đi phố. Rồi thì cái ông bác sĩ mổ phổi. Ông đi với vợ ông ấy. Rồi ông ấy nắm tay vợ ông kéo lại trước mặt tôi. Mà ông này tôi vừa mới mổ phổi cho ông này. Và bây giờ là mà ông đã đi như thế này. Bà thấy nó là rất lạ. Trước khi tôi ở nhà thương ra, tôi có biếu ông cái tượng của chú Tiểu ngồi thiền. Tôi có nói đùa với ông câu là năm mà anh 45 tuổi trở lên á, thì anh sẽ nghe được cái tiếng nói của cái chú Tiểu này. Thế bà cũng chắc là về cũng kể chuyện với bà cái chuyện đó. Thế bà nói là thật là cái phép lạ. Và chắc là rồi lại quay sang chồng, chắc là ông ấy phải thiền nhiều lắm mới có cái phép lạ này. 65 tuổi, hồi đó tôi 65, năm nay 66. Năm ngoái 65 và 65 tuổi. Mổ hai lần mà chưa hết convalescence tim. Mà mổ phổi như vậy mà một năm tuần lễ sau đi phố phong phong. Cái đó cũng là một sự lạ. Và trong khi người ta mà mổ phổi mà lấy hai phần của cái phổi mặt, còn có cái phần ba ở dưới là thở ra cái hát hát thế này thôi. Thế mà lúc nào cũng vì thiếu không khí. Nhưng mà nhờ cái là thở bằng cái phần dưới, mình thở bằng cái bụng. Thành như mình đè cái hoành cách môi xuống, quen đi rồi. Thành như mình thở bằng bụng. Thành ra là mồm không có hấp háp như là những người khác, mổ phổi. Người khác có quạt là nhờ cái khó nhờ. Cái thiền là tuyệt vời. Lớn hơn cái chuyện cái thân xác là cái tâm sợ hãi. Không có cái tâm nó đau thì uống thuốc và nó mổ thì chích thuốc tê. Nếu mình sợ đau, thường thường có là sợ đau chứ không phải sợ chết, không phải tâm sợ hãi. Và không có cái tâm lo lắng hay là đau khổ, mình cứ bình thản. Chắc kinh nghiệm cá nhân tôi thì thế này, cái xuất hồn, xuất vía, xuất vía đầu tiên, xuất hồn thứ hai, sau đó xuất cái biết ra là cái thứ ba. Cái khó nhất là cái xuất cái phách ra. Cái phách là cái hư minh vọng tưởng, khó xuất lắm. Là cái thấp hơn cái vía, nó thấp hơn cái hồn. Nó lại thấp hơn cái tôi thật. Cái thiền này là cái căn bản của thiền, là tôi tầm tôi. Tôi vô thiền được vài tháng thì ông Tám anh về anh viết quyển tôi tầm tôi. Mà bây giờ mình nghĩ viết tôi tầm tôi là cái gì? Tôi đấy còn gì đâu mà viết. Thế là quả thật là tôi tầm tôi. Trong 7 năm sau thì tôi mới gặp được tôi là cái gì. Thì nó phải qua cái xuất vía, rồi qua cái xuất hồn, rồi xuất cái biết ra, cái biết vô hình, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô cầu. Cái đó là cái biết không không như là cái dòng điện nó chạy vào trong tất cả các loại máy. Cái dòng điện đó là chính là cái tôi. Cái biết ở trong mình, hay là mình gọi nó là nguồn sống, rồi gọi cái gì cũng được. Nhưng mà cái đó vô hình, vô tướng, vô tác, vô thể, vô cầu, vô nguyện. Thế nhưng mà có một cái là sau khi mổ, tôi xuất ra được.
đó là xuất cái phách. Cái phách thì nó gần giống như cái biết trí phàm này, mà nó là nửa tâm nửa vật. Nó không phải là vật chất hoàn toàn, nó cũng không phải là năng lượng hoàn toàn, nó là một nửa tâm nửa vật. Thì cái đó là cái xuất sau cùng sau khi tôi đã bổ tiêm. Cảm ơn anh Mai.
Có lần khi ngồi thiền con thấy mấy ông sư đầu trọc đi từ bụng ra trước mặt là ý nghĩa gì?
Những ngồi thiền mà thấy này kia cái nọ đó là những biến thể trong cơ tạng của chúng ta. Nếu ta hướng về tu thì nó hiện ra những hình tu. Nhiều khi thấy cả ngàn người khác mặt nhau ở trong cơ tạng của chúng ta. Mỗi tạng 250 tỳ kheo, tổng cộng 1250 tỳ kheo trong cơ tạng. Nhiều khi ngồi thiền nhập định thì thấy cả ngàn người không có quen với ai, thấy mặt ngày khác, ngày đông đảo, vui tươi chẳng có gì khổ.